Trung phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập. Tập 46, Pháp sư Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu, thời gian ngày 5 tháng 6 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, xin tiếp tục xem một đoạn sau cùng. Nhược tính nguyện kiên cố, lâm chung thập niệm nhất niệm, diệt quyết đắc sanh. Trước tiên, chúng tôi xin giảng đoạn này. Từ xưa, Tổ sư Đại Đức nghĩ rằng nguyện thứ 18 là thù thắng nhất, là lời dạy bảo vô cùng thù thắng. Nhưng điều kiện phải là tín nguyện kiên cố, tức là lòng tin quyết định không có nghi hoặc. Nguyện sanh là nguyện vọng trong đời này, chỉ có một nguyện vọng này, ngoại trừ nguyện vọng này ra không có nguyện vọng nào khác. Đơn thuần như vậy, kiên cố như vậy, thì lúc lâm chung niệm 10 tiếng Phật hiệu hoặc 1 tiếng Phật hiệu quyết định được sanh. Chữ quyết này vô cùng quan trọng, là khẳng định, một tiếng nghi hoặc cũng không có, là quyết định được sanh. Nhưng ở chỗ này bạn nên biết, thật tại mà nói, họ không phải ngẫu nhiên đâu. Chúng ta muôn ngàn chớ nên nghĩ rằng đoạn kinh văn này được Tổ sư Đại Đức coi trọng như vậy, tán thán như vậy, thì chúng ta lấy cái tâm cầu may, bây giờ không niệm Phật, không tu hành chẳng có sao cả, đến lúc lâm chung một niệm hay 10 niệm cũng được vãng sanh. Nếu có cái tâm cầu may như vậy thì bạn hoàn toàn đã thất bại. Ở phần trước tôi đã có trình bày qua, phải luôn luôn ghi nhớ, không được quên. Lúc lâm chung một niệm hay 10 niệm được vãng sanh, họ nhất định phải đầy đủ 3 điều kiện. Lúc lâm chung bạn có thể hội đủ 3 điều kiện này hay không? Điều thứ nhất, lúc sắp mạng chung thần trí phải tỉnh táo, một tí cũng không mê hoặc. Đây là điều kiện đầu tiên. Trong một đời, con người không thể không tu phước, không nên tạo tội nghiệp. Người Trung Quốc có nói năm thứ phước báo gọi là ngũ phước lâm môn. Trong năm thứ phước báo này, phước báo sau cùng là quan trọng nhất. Phước báo sau cùng là gì? Là chết được yên lành. Lúc chết, thần trí rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, không mê hoặc, không điên đảo. Đây là phước báo rất lớn, là phước báo chân thật nhất. Tại vì sao? Vì ảnh hưởng đến đời sau của bạn. Nếu trong lúc này gặp được những người niệm Phật, dạy bạn niệm Phật, thì bạn thành Phật rồi. Trong năm thứ phước báo, 4 thứ phía trước không phải là phước chân thật, đó là cái phước hưởng thụ của bạn trong đời này. Tại trong Phật pháp gọi là hoa báo, thứ phước sau cùng là quả báo. Một đời hành thiện tích đức, dùng thiện tâm thiện sự đối đãi với tất cả nhân sự vật và thiên địa quỷ thần. Lúc bạn sắp mạng chung thì thần trí rõ rõ ràng ràng, tâm không điên đảo, không tán loạn, không điên đảo. Ngay lúc đó, một niệm hay mười niệm thì bạn mới được vãng sanh. Cho nên phải có người đánh thức bạn, sợ bạn quên mất. Vậy thì điều kiện thứ nhất là thần trí tỉnh táo. Đây là điều kiện đầu tiên. Điều kiện thứ hai là có người đánh thức bạn. Điều kiện thứ ba là bạn có thể tiếp nhận. Người ta vừa đánh thức thì lập tức tiếp nhận, thì có quyết tâm, lòng tín nguyện lập tức kiên định, cầu sanh tịnh độ, khẳng định được sanh. Bạn phải nghĩ xem lúc sắp mạng chung có thể hội đủ ba điều kiện này hay không. Quan trọng nhất là điều kiện đầu tiên, tức là bạn phải có phước báo. Chúng ta nhìn thấy rất nhiều bạn bè thân thuộc, lúc họ lâm chung, chúng ta đến đưa họ đi. Có lúc họ bệnh tình chuyển nặng thì không còn biết gì nữa, không còn nhận biết người. Điều này hỏng hết, thật là đáng sợ. Lúc lâm chung mà không còn biết gì cả, mê hoặc điên đảo, thì họ theo nghiệp lưu chuyển. Đáng sợ nhất là chuyện này. Vì sao phải đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức? Tức là muốn cầu lúc lâm chung ra đi được rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Người không học Phật, họ không biết vãng sanh cực lạc thế giới, nhưng họ nhất định sanh vào thiện đạo. Bạn nghĩ xem, có người nào thần trí rất rõ ràng, rất minh bạch mà đọa vào ngạ quỷ súc sanh hay không? Không thể nào. Phàm là những người đọa vào tam ác đạo đều là chết một cách mê muội hồ đồ. Trong tam ác đạo có quỷ thần dụ dỗ làm mê hoặc bạn, bạn cảm thấy điều này không sai, rất là hợp ý với chính bạn, lôi kéo tham sân si của bạn, lôi kéo tham sân si mạng của bạn, đem phiền não tạp khí của bạn dẫn khởi ra, khiến cho bạn đọa lạc. Điều này thật là đáng sợ. Cho nên con người phải tu phước, biết tu phước, biết tu thiện. Đây là chúng ta đều nhìn từ trên duyên, nhìn từ bên ngoài, không dễ gì làm nổi. Nếu sâu vào một tầng mà nói, những người mười niệm được vãng sanh là họ do trong đời quá khứ tu tập tích lũy thiện căn thâm hậu. Đó là cái nhân chánh. Thiện căn của họ đã tu tập lũy tích nhiều đời nhiều kiếp, trong đời này không gặp được thiện duyên, không gặp được Phật pháp. Nếu họ sớm mà gặp được Phật pháp thì thiện căn trong ai lại gia thức của họ sớm đã dẫn phát ra rồi, liền khởi tác dụng. Họ nhất định là một người tu hành rất giỏi, là một vị thiện tri thức rất tốt. Trong đời này không gặp được thiện duyên, không có duyên tiếp xúc với Phật giáo, không có duyên dẫn phát thiện căn. Nhưng trong sát na, lúc lâm chung, khoảng thời gian rất ngắn, gặp được thiện tri thức, vừa nhắc nhở, khuyên bảo họ, giới thiệu Tây Phương cực lạc rất tốt, khuyên họ nên đi. Họ vừa nghe, thì thiện căn trong a lại giới thức của họ hiện tiền, liền lập tức tin tưởng, thì họ có thể tiếp nhận, thì có thể phát nguyện niệm Phật theo mọi người. tại Washington DC, Hoa Kỳ, chúng ta đã thấy trường hợp của ông Châu Quảng Đại là như vậy. Trước 3 ngày khi ông vãng sanh, thần trí của ông rất tỉnh táo, cho đến lúc vãng sanh một tí cũng không mê hoặc, một tí cũng không rối loạn, còn bảo những người trong nhà đều niệm Phật giúp cho ông. Bạn bè thân thuộc đến thăm ông đều niệm A Di Đà Phật, tâm ông rất hoan hỷ. Tuy bệnh tình rất nặng, nhưng trong tâm ông rất vui sướng, bởi vì có niệm Phật nên sự đau đớn giảm ít, cảm thấy không đau đớn, còn bảo mọi người đều niệm Phật giúp ông. Niệm được 3 ngày thì ông vãng sanh. Có tướng lành, không biết là những đồng học của Tịnh Tông Học Hội hoặc là trong gia đình thân thuộc của ông đã thấy Phật đến tiếp dẫn ông, thấy được tướng lành này, thấy được ánh sáng, ngửi được mùi thơm. Hình như có một người đã thấy được Phật đứng trên nóc nhà của họ, đã thấy được tướng lành hiếm có như vậy. Tướng lành hiếm có như vậy. Chúng ta trong đời quá khứ, chúng ta không biết có túc căn hay không, tự mình cũng không biết. Nhưng chú tâm quan sát từ trên hành vi thì chúng ta có thể thấy được. Nếu trong đời quá khứ mà thật sự có thiện căn thì họ trong đời này rất là hiền lương. Chúng ta thường gọi là người này có lương tâm, không bao giờ hại người ta. Đây là hiện tượng thiện căn thâm hậu của họ. Đối với mọi người có lòng thông cảm, có thể giúp đỡ cho những người khổ nạn. Đây là trong đời quá khứ có thiện căn. Có thể xả kỹ vị nhân, sự suy xét của họ, biết nghĩ đến đại cuộc. Đây cũng là thiện căn và trí huệ hiện tiền. Chúng ta hãy bình tĩnh mà chú tâm quan sát thì biết ngay. Cái quan trọng nhất vẫn là tự mình phải hết lòng tu hành. Chú trọng vào tín nguyện kiên cố. Tín nguyện giải hành phải cùng với Phật tương ứng. Lại xem một đoạn dưới đây. Nếu không có tín nguyện, cho dù chỉ danh hiệu đến mức gió thổi không vào, mưa tạt không ướt, như tường đồng vách sắt vậy, cũng không có lý nào được vãng sanh. Những người tu tịnh nghiệp không thể không biết điều này. Trong đoạn này chúng ta phải hiểu rõ. Nếu lòng tin lúc được có lúc không, tức là có lúc thì tin tưởng, có lúc thì hoài nghi. Nguyện không tha thiết. Nguyện không tha thiết là gì? Tức là đối với danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần của thế gian này không buông xuống. Nếu tính nguyện kiên cố thì những gì của thế gian này đều buông xuống hết. Không phải là đợi lúc bạn lâm chung mới buông xuống, mà là ngay bây giờ phải buông xuống. Chúng ta phải hiểu những lý sự này. Nhưng việc hiện tại có cần phải làm hay không? Phải làm. Tuy rằng chúng ta ở trong thế gian này hòa quang đồng trần cùng với tất cả chúng sanh, những sự việc nào cần phải làm thì chúng ta phải hết lòng nỗ lực mà làm, nhưng trong tâm không có chấp trước. Ngày đêm sáu thời, trong tâm chỉ có một câu Phật hiệu này: niệm niệm không quên. Thật sự đầy đủ tín nguyện trì danh. Cái phương pháp niệm Phật này, cổ đức gọi là pháp môn không hồi hướng. Cái gì gọi là không hồi hướng? Tức là không dùng hồi hướng. Chúng ta niệm một câu Phật A-di-đà Phật, mục đích là cầu sanh tịnh độ, cho nên niệm niệm đều là hồi hướng. Trì danh và hồi hướng hợp lại thành một. Chúng ta không cần bất cứ cái gì của thế gian và xuất thế gian. Chúng ta chỉ có một điều nguyện là cầu sanh tịnh độ, thân cận A Di Đà Phật là một nguyện vọng như vậy. Cho nên gọi là pháp môn không hồi hướng. Trong niệm Phật đường, thiện tri thức thường dạy bảo chúng ta cái gì là hồi hướng, tức là đánh thức bạn, sợ bạn quên mất, là ý nghĩa như vậy. Hồi hướng phát nguyện không phải nói cho Phật nghe, mà là thường tự đánh thức mình. Nên biết rằng vì sao mình phải niệm Phật, vì sao phải tu hành. Chúng ta đoạn ác tu thiện để làm gì? Trì giới ăn chay niệm Phật để làm gì? Bố thí cúng dường để làm gì? Quyết định không cầu danh văn lợi dưỡng của thế gian, quyết định không cầu phước báo của trời người. Chỉ cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, chỉ cầu sớm một ngày thấy được A Di Đà Phật. Cho nên pháp môn này gọi là pháp môn không hồi hướng. Đem thời gian niệm bài kệ hồi hướng này điều niệm Phật hiệu. Tín nguyện giải hành của chúng ta, hành đã bao gồm hồi hướng đều ở trong một câu Phật hiệu này. Đó gọi là thuần tịnh thuần thiện, tâm địa thanh tịnh. Thân tâm thế giới tất cả đều buông xuống. Cho nên nếu tín nguyện mà có vấn đề, bán tín bán nghi, tức là có lúc muốn đi Tây Phương Cực Lạc thế giới, có lúc thì không muốn đi. Với cái tâm thái như vậy, cho dù công phu niệm Phật của bạn đến mức gió thổi không vào, mưa tạt không ướt, như tường đồng vách sắt vậy, mấy câu này là hình dung cho dù công phu niệm Phật của bạn có giỏi đi nữa. Cổ Đại Đức thường nói, một ngày niệm 10 vạn tiếng hay là 20 vạn tiếng, nhưng tâm và khẩu không tương ứng, cho nên hét bể cổ họng cũng luống công. Tại vì sao? Diệt vô đắc sanh chi lý, tức là bạn không có lý nào được vãng sanh. Bạn niệm Phật, tâm và khẩu không tương ứng. Tâm là cái gì? Tâm là nói, tính và nguyện. Nếu bạn không có tính, không có nguyện, thì tin không chân thành, nguyện không tha thiết, niệm Phật không thể vãng sanh. Niệm Phật như thế nào mới có thể được vãng sanh? Niệm Phật như thế nào không thể vãng sanh? Những người tu tịnh nghiệp không thể không biết điều này. Chúng ta phải suy nghĩ cho kỹ. Nhất định phải trừ bỏ những nhân tố nào của mình không thể vãng sanh. Không thể vãng sanh. Phải sửa đổi lại. Nhất định phải phù hợp cho đúng những điều kiện được vãng sanh. Đại bản kinh A Di Đà, đại bản kinh A Di Đà tức là kinh Vô Lượng Thọ, cũng lấy phát Bồ Đề Tâm làm chủ yếu, chính là cùng với kinh này tương đồng. Lấy phát Bồ Đề Tâm là sự việc rất quan trọng. Quý vị hãy xem trong đại bản kinh A Di Đà, phẩm tam bối vãng sanh và phẩm vãng sanh chánh nhân, hai phẩm này là chuyên môn nói về những điều kiện hội đủ để vãng sanh. Chúng ta có đủ những điều kiện đó hay không? Nếu không có đầy đủ thì phải gấp rút mà tu. Đã có đủ điều kiện thì phải vĩnh viễn bảo trì, không để mất đi. Trong phẩm tam bối vãng sanh, mỗi một đoạn Phật cũng có nói phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm. Một phương hướng, một mục tiêu. Quyết định không thể có tam tâm nhị ý. Lần này cũng là trên toàn thế giới, bệnh dịch xa lan tràn khắp nơi. Tôi nghe nói ở Úc Châu hình như cũng có một văn kiện phát biểu nói rằng chứng bệnh cảm mạo viêm phổi này thật ra rất là bình thường. Vì sao lại khiến cho mọi người đều kinh hoảng? Đây là do hệ thống truyền thanh loan tin. Nếu truyền thanh không loan tin thì ai biết được? Cho nên cái sự việc này vừa xảy ra thì có người đến hỏi tôi. Tôi nói sự việc này rất bình thường, mỗi năm đều có. Khi cuối mùa xuân sang mùa hạ, hoặc là cuối mùa thu sang mùa đông, thời tiết đổi mùa thì chúng gió cảm mạo. Bệnh truyền nhiễm lây sang thường hay xảy ra trong lúc này, mỗi năm đều có từ xưa đến nay. Trong lịch sử Trung Quốc và ngoại quốc đều có ghi chép. Chúng ta đã thấy rất nhiều, rất nhiều. Đó là chuyện rất bình thường. Hiện nay chúng ta học Phật, hiểu được cái đạo lý này. Tâm thiện, hành thiện, ý niệm thiện, thì những bệnh khuẩn này, bệnh độc cả thể đều có thể hóa giải. Lúc bấy giờ tôi nghĩ rằng bệnh dịch đó nhiều nhất là khoảng một tháng thì hết rồi. Có kéo dài hơn nữa cũng khoảng chừng tháng rưỡi mà thôi. Hiện nay đã kéo dài ba tháng mấy. Đây là do con người tạo ra. Nếu bạn từ những thí nghiệm mà xem, những bản tường trình thí nghiệm này của các đồng học trích lục từ trong mạng lưới, thì chúng ta biết được những vi khuẩn này là vì mỗi một người chúng ta đã đem những ý niệm bất thiện truyền cho chúng, khiến cho chúng bị truyền nhiễm. Chúng bị truyền nhiễm là bởi ý niệm bất thiện của chúng ta. Chúng ta muốn giết chúng, muốn tiêu diệt chúng. Cái ý niệm này khi truyền đến cho chúng thì chúng liền biến đổi, càng biến càng độc. Tại vì sao? Vì chúng cũng muốn bảo vệ mình. Như vậy thì rất là phiền phức. Cũng giống như trên thế giới chuẩn bị quân sự để đánh nhau, càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu chúng ta dùng thái độ rất ôn hòa, thái độ thiện ý để đối xử với chúng, bạn xem, ở Trung Quốc từ xưa đến nay, đối với những loại bệnh độc này, những loại khuẩn có mang độc, thì người Trung Quốc nói giải độc là hóa giải. Còn người Âu Mỹ thì nói sao? Là tiêu độc. Tiêu là tiêu diệt. Ý niệm thì khác nhau. Bệnh truyền nhiễm này đã phát sinh thì con người xem chúng là kẻ địch, phải gây chiến với chúng. Điều này rất phiền phức. Thành ra có đối lập. Hễ có đối lập thì rất phiền phức. Làm thế nào để hòa giải? Những người học Phật chúng ta đối với đạo lý này rất hiểu rõ. Những thứ bệnh khuẩn này cũng là từ tâm tưởng sanh, cũng là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Làm sao có thể vượt ra ngoài tâm tánh được? Duy thức sở hiện, duy thức sở biến, tất cả đều là tốt. Hay nói cách khác, chúng cũng có quyền sanh tồn. Ngày nay chúng ta nói nhân quyền, vi khuẩn cũng có khuẩn quyền. Chúng ta nên biết, phải thương yêu bảo hộ chúng, phải chăm sóc chúng, sanh mạng của chúng không dài. Chúng ta biết thời gian sanh tồn của loại bệnh khuẩn này không hơn 10 ngày. Tại sao phải hận chúng như vậy? Cho nên nếu muốn hóa giải thì bạn phải dùng thiện ý để khen ngợi chúng thì mới có thể hóa giải, khiến cho chúng không làm hại con người. Khẳng định là đạo lý như vậy, tuyệt đối không nên dùng ác ý, tuyệt đối không thể xem chúng là kẻ địch. Cho nên chúng ta dùng thiện ý đối xử với những vi khuẩn nho nhỏ này. Hãy mở rộng tâm lượng đối với tất cả mọi người, đối với tất cả thế gian. Phải nhẫn nhục như thế nào? Căn bản nhất là vẫn phải dập tắt tham sân si. Tham sân si gọi là tam độc. Trước kia tôi đã có nói điều này. Khi có người nhắc đến vấn đề này để hỏi tôi cái bệnh độc xa này từ đâu mà đến, tôi liền bảo với họ rằng là từ tam độc mà đến. Những vi khuẩn này chúng vốn không có độc. Vì sao chúng lại có độc? Là vì tham sân si của chúng ta truyền qua cho chúng, chúng cảm nhận độc khuẩn nên biến thành độc. Chúng ta đã biến chúng thành độc, chúng lại đem độc khuẩn đó truyền lại cho chúng ta, thành ra hai bên đều bị hại. Chúng ta hiểu được đạo lý này rồi, phải làm thế nào để hóa giải? Cái phương pháp để hóa giải là trước tiên phải dập tắt tham sân si của chính mình, thì cảnh giới bên ngoài không còn tham sân si, không còn tam độc nữa. Nhưng người hiện nay họ không thể tiếp nhận đạo lý này. Người hiện nay tin tưởng khoa học, họ không tin Phật học. Họ tin tưởng những nhà khoa học hiện đại, không tin cổ thánh tiên hiền. Cho nên tôi thường nói, thế giới ngày nay động loạn như vậy, con người chịu khổ như vậy, xét đến nguyên nhân là gì? Là bởi không nghe người già nói thì chịu thiệt thòi trước mắt. Nên biết rằng kinh nghiệm và trí huệ của cổ thánh tiên hiền tích lũy trong ngàn vạn năm, làm sao mà có thể nói nó không có giá trị? Dùng bốn chữ không học khoa học để lật đổ nó thì quý vị phải chịu khổ, quý vị phải mắc nạn. Cho nên những vị bác sĩ hiện nay Tây y, tôi không hiểu rõ, nhưng tôi biết thầy thuốc của thời cổ xưa Trung Quốc là Trung y. Hầu như trong nhà của mỗi vị thầy thuốc đều thờ phụng Quán Thế Âm Bồ Tát. Rất là phổ biến, nhà nhà Quán Thế Âm, thờ phượng Quán Thế Âm Bồ Tát, học theo lòng đại từ đại bi của Quán Thế Âm Bồ Tát. Đó chính là từ bi cứu thế, với tâm lòng cứu khổ cứu nạn, không phải vì danh lợi của mình, không phải vậy, chỉ muốn cứu người. Cho nên khi họ khám bệnh cho mọi người, quyết định không bàn đến phải nhận bao nhiêu tiền, họ không làm như vậy. Thầy thuốc không phải là làm ăn buôn bán. Sau khi chữa trị hết bệnh rồi, người ta muốn đền đáp thì tùy ý cúng dường cho mình. Nếu nhà họ giàu có thì bạn được nhiều một tí, nhà nào nghèo thì cho ít một tí, thậm chí hoàn toàn cũng không có cái gì. Làm thầy thuốc còn phải bố thí thuốc men, chăm sóc cho mọi người. Cho nên địa vị của người thầy thuốc ở Trung Quốc rất cao. Đại chúng xã hội rất tôn kính, họ là những nhà đại từ thiện. Ở Trung Quốc có hai hạng người được tôn kính nhất, một là người học hành, họ gánh vác công việc dạy học, hai là thầy thuốc, bởi vì hai hạng người này ở trong xã hội đều là hy sinh phụng hiến. Họ dạy học không bao giờ thâu nhận học phí. Nếu thâu nhận học phí thì đâu có ai muốn theo họ học. Như Khổng Lão Phu Tử dạy học không phân biệt, bất luận hạng người nào, chỉ cần họ thích học thì cứ đến học trò đối với thầy cúng dường một ít lễ vật. Chúng tôi đọc trong sách Luận Ngữ thấy được, nói món lễ vật ấy rất đạm bạc là thúc tu. Cái gì gọi là thúc tu? Người Trung Quốc nội địa gọi là lạp nhục, tức là thịt muối. Muối một miếng thịt như vậy để cúng dường cho thầy, đó là để tỏ ra lòng tôn kính đối với thầy, cũng không có những thứ gì khác. Thầy giáo tận tâm tận lực dạy dỗ cho họ, đâu có lý lẽ nào thâu nhận học phí. Cho nên người dạy học, cuộc sống của họ rất thanh bần, bởi vì chính bản thân của họ không có làm nghề nghiệp sản xuất. Học trò đối với thầy cúng dường cũng là rất ít ỏi. Cuộc sống vật chất của thầy giáo rất khổ, nhưng cuộc sống trên tinh thần của họ thì rất sung mãn vui sướng. Được sự khoái lạc giáo dục cho những anh tài trong thiên hạ, đây là sự vui sướng bậc nhất trong thế gian. Thầy giáo có học vấn, có trí huệ, có khả năng, họ có thể sống trong cuộc sống hưởng thụ vật chất tốt hơn cũng được. Vì sao họ phải sống trong cuộc sống bần cùng? Thích Ca Mâu Ni Phật là một vị thầy tốt, suốt đời đi khất thực, là thân giáo. Con người nếu cam tâm tình nguyện sống theo cuộc sống khổ như vậy thì xã hội này an định, thế giới hòa bình. Đây là dạy những gì? Là dạy không nên tranh giành, lúc nào cũng phải học nhường bước. Đó là nhân tố thật sự khiến cho xã hội an định, thế giới hòa bình. Nếu như không biết nhường bước, lúc nào cũng muốn cạnh tranh, thì thế giới này vĩnh viễn không bao giờ có hòa bình. Nếu có hòa bình cũng là giả, không phải là thật sự. Nếu thật sự đạt đến hòa bình, nhất định phải sống trong cuộc sống thanh bần, sống được một cách vô cùng vui sướng. Bạn có thể ăn được no, có thể mặc được ấm thì đủ rồi. Không nên mong cầu xa hoa quá nhiều. Nếu mong cầu xa hoa quá nhiều thì sẽ tạo thành phiền phức cho xã hội. Mọi người đều nghĩ, cũng đều nghĩ như vậy. Lúc bạn cũng muốn có được, người khác cũng muốn có được. Tài nguyên trong địa cầu là có giới hạn. Mọi người ai cũng muốn tranh giành thì sẽ biến thành đấu tranh, biến thành chiến tranh. Nên biết rằng đấu tranh chiến tranh là hai bên đều kết mối oán thù với nhau. Mối oán thù này không phải trong một đời thì kết thúc được, mà là đời đời kiếp kiếp chưa hết chưa xong. Hiện nay trên mạng lưới thông tin toàn cầu cũng có đăng tải những tin tức này. Ở ngoại quốc đã chứng minh sau khi con người đã chết đích thực là có linh hồn tồn tại. Ở ngoại quốc cũng có những bác sĩ họ đã thí nghiệm ra. Đại đa số những người bệnh tim chết đi một cách đột ngột, những bác sĩ tuyên bố người này đã chết rồi, đành bó tay chữa trị. Nhưng không ngờ một hai ngày sau thì bệnh nhân tỉnh trở lại. Mọi người cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Sau khi bệnh nhân tỉnh dậy, bác sĩ liền hỏi họ: lúc ông đã chết có còn hay biết hay không? Ông có thấy được cái gì không? Những bác sĩ tra hỏi họ như vậy, có 60 mấy người đều là tình hình như vậy. Trong 60 mấy người, khi họ tỉnh dậy có khoảng 7-8 người còn nhớ được rất rõ ràng. Kinh nghiệm của mỗi một người khác nhau, nhưng cùng chung một điểm là họ đều thấy được ánh sáng, cũng thấy được thân nhân quyến thuộc của họ đã mất từ lâu, chỉ dẫn cho họ. Cũng có người thấy được thiên sứ. Từ những thí nghiệm này đã chứng minh sự thật, không phải con người đã chết thì là xong hết. Điều này khiến cho một số bác sĩ và những nhà khoa học càng nghiên cứu sâu hơn nữa. Hiện nay ở ngoại quốc những cuộc nghiên cứu tường trình như vậy rất nhiều. Có đời trước mới có đời này. Có rất nhiều người nghiên cứu những việc này. Hiện nay họ thật sự tin tưởng con người có thân thể, con người có tâm. Thật ra cái tâm này tức là duyên lự tâm. Họ còn nói có linh hồn. Linh hồn là quỷ thần, là thuộc cảnh giới không gian khác nhau. Tuyệt đối không phải nói con người đã chết rồi thì tất cả đều hết, không phải vậy. Đích thật là có quá khứ, có vị lai. Khi đã có quá khứ và vị lai thì tư tưởng hành vi của chúng ta trong đời này không thể không cẩn thận, không được đắc tội với người khác. Người khác đắc tội với chúng ta phải tha thứ cho họ, tuyệt đối không thể để trong tâm. Phải đem cái mối quán kết này hóa giải, không được đối lập, không được có oán hận. Phật Bồ Tát và các bậc thánh hiền dạy cho chúng ta oan gia nên giải, không nên kết. Muôn ngàn cho nên kết quán với người khác. Người khác đối xử với chúng ta không tốt, bởi vì chúng ta không có thần thông, không biết chuyện trong đời quá khứ. Nếu chúng ta biết được quá khứ vị lai thì chúng ta sẽ hiểu được vì sao họ có cái thái độ như vậy đối với chúng ta, vì sao họ không dùng thái độ đó để đối xử với người khác. Bên trong nhất định là có nguyên nhân. Biết được nguyên nhân rõ ràng rồi, minh bạch rồi, thì chúng ta chỉ cười là cho xong chuyện. Hiện nay người Tây Phương dùng phương pháp phổ biến nhất là thôi miên, dùng thôi miên đến mức độ sâu. Trong khi thôi miên, họ sẽ nói ra những sự việc trong đời quá khứ. Có rất nhiều trẻ em chúng tôi đã đọc những bản tường trình này, nói rằng có đứa thì sợ tiếng nổ, nghe tiếng nổ thì nó rất hồi hộp, kinh hoảng, vô cùng sợ hãi. Có đứa thì sợ nước, nhìn nước thì rất sợ. Khi được thôi miên đến mức độ sâu thì nói ra chuyện quá khứ. Đứa sợ nước là vì trong đời quá khứ đã bị chết đuối. Đứa sợ tiếng nổ, nghe tiếng nổ thì kinh hoảng, đó là trong đời quá khứ đã từng làm binh sĩ trên chiến trường bị tử trận. Cho nên khi nghe tiếng súng nổ thì nó liền kinh hoảng, đó là có mối quan hệ với đời trước. Sau khi chúng hiểu rõ những chuyện quá khứ như vậy thì những nỗi lo sợ của chúng không còn nữa, đã tiêu trừ hết. Thật sự đã tìm được nguyên nhân. Cái nguyên nhân này là do đời trước chứa trong ý thức của họ. Người hiện nay gọi là trong tiềm ý thức. Thôi miên đến mức độ sâu thì những gì trong tiềm ý thức đều lôi ra hết, khiến cho họ tự mình nói ra, dùng máy ghi âm thâu lại. Để khi họ tỉnh dậy thì mở cho họ nghe, tự họ đã nói thì họ hiểu. Từ đó về sau họ đã khôi phục lại bình thường. Bên trong này, cái quan trọng nhất cho chúng ta biết một chân tướng sự thật là mọi người đều có đời sau. Mối quan hệ giữa người với người, mối quan hệ giữa người với tất cả chúng sanh đều là có quan hệ với nhau đời đời kiếp kiếp, không phải là ngẫu nhiên. Những chuyện xảy ra trong thế gian không phải là ngẫu nhiên. Điều không ra ngoài những nhân tố đời trước và đời này. Đã tạo thành nền giáo học của Phật Pháp không có gì khác là khiến cho bạn liễu giải chân tướng sự thật. Thuật ngữ trong kinh gọi là chư pháp thật tướng. Dùng lời hiện nay mà nói, tức là hiểu rõ chân tướng sự thật của tất cả pháp. Thông thường tại trong Phật Pháp, đem chân tướng sự thật chia thành sáu hạng mục để thuyết minh tánh và tướng. Tánh là bản tánh của tất cả các pháp. Tướng là hiện tượng. Lý và sự là đạo lý của tất cả các pháp, dần dần hình thành đạo lý. Còn tác dụng sanh ra những hiện tượng đều thuộc về sự. Sau cùng là nhân và quả, tiền nhân hậu quả. Hậu quả lại biến thành cái nhân hiện tiền. Cái nhân đó cảm thành cái quả đời sau. Nhân quả là liên tục, nhân quả là tuần hoàn. Cho nên mới nói nhân quả bất không. Nhân có thể biến thành quả, quả có thể biến thành nhân, chuyển biến không ngừng, tuần hoàn không ngừng, liên tục không ngừng. Phải hiểu cái đạo lý này. Hiểu được đạo lý này rồi thì bạn mới thật sự liễu giải ý nghĩa của sự tu hành. Bạn mới thật sự biết thực hành. Bạn không thể hết lòng tu hành là vì bạn không liễu giải chân tướng sự thật. Cho nên trong thời đại ngày nay, đặc biệt là Kinh Giáo Đại Thừa, nếu không giảng kỹ, không hết lòng cố gắng mà nghiên cứu, thì tính nguyện hành sẽ thành vấn đề. Cũng tức là công phu không đắc lực. Trong hiện tại, chúng tôi đi đến rất nhiều địa phương ở Trung Quốc và ngoại quốc, cũng tiếp xúc với rất nhiều vị đồng tu. Hình như những chuyện hồn ma nhập vào thân càng ngày càng nhiều. Những người bị hồn ma nhập vào thân, nếu là báo oán hay là đến đòi nợ, thì họ đau đớn bị giày vò chịu không nổi. Những chứng bệnh như vậy không có cách nào chữa trị, đành chịu bó tay. Tụng kinh siêu độ cho họ cũng không có hiệu quả. Cái gì là siêu độ, là điều giải, cũng không có hiệu quả. Trên thực tế, vì sao không có hiệu quả? Vì người siêu độ không có tấm lòng chí thành. Cổ Đại Đức thường dạy cho chúng ta phải chí thầm, chí thành cảm thông. Lòng chúng ta không đủ chí thành. Nếu thật sự có lòng chí thành, thì sẽ hóa giải, an ủi họ, chỉ dạy cho họ, giúp đỡ cho cả hai bên nâng cao cảnh giới. Chúng tôi tại trong những buổi giảng thường nói hóa địch thành bạn, không nên đối địch. Hóa oán thành thân, phàm là việc gì đều phải hóa giải, quyết định không được đối lập. Phương pháp hóa giải quan trọng nhất là phải thường giao lưu, phải thường tụ hội, không thể không qua lại với nhau. Nếu không qua lại với nhau thì mâu thuẫn càng ngày càng sâu. Phải thường qua lại, giao lưu với nhau. bất cứ vấn đề gì cũng có thể hóa giải. Sợ nhất là không qua lại với nhau, cũng như quý vị làm thí nghiệm vậy. Quý vị dùng thiện ý đối xử với chúng, dùng ác ý đối xử với chúng, đó là có giao lưu. Còn như không bao giờ quan tâm đến chúng, tức là không qua lại, thì chúng rất dễ bị hư thối. Tệ hại nhất là không qua lại với nhau, cự tuyệt qua lại, đó là một sự việc đáng sợ nhất. Thế nhưng chúng ta phải biết, chúng ta không có biện pháp miễn cưỡng người khác, tự chúng ta phải có lòng giao lưu với tất cả mọi người. Người khác cự tuyệt với chúng ta, đó là chuyện của họ. Cửa nhà của chúng ta phải luôn luôn mở rộng đối với họ, cửa nhà của họ đóng chặt, đó là chuyện của họ. Chúng ta phải chờ đợi họ sẽ mở rộng cánh cửa. Bây giờ thời gian đã đến,